Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi biết chúng và chúng theo tôi ban cho chúng sự sống đời đời, không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. Cha tôi đấng đã ban chúng cho tôi thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha. Tôi và Chúa Cha là một. Đó là lời Chúa. Mời các bạn ngồi. Cơn mưa nó còn không các bạn? Còn không? Vậy là mình vẫn phải hát. Mưa vẫn mưa rơi trên tầng tháp cổ. Thôi đổi tầng tháp cổ bằng cái gì? Mưa vẫn mưa rơi trên giao điểm. Mưa vẫn mưa rơi. Mà anh chị em thấy mưa vẫn mưa rơi, nếu người ta nhìn một cách tiêu cực, người ta bảo là nhà dột nát đủ thứ hết. Nhưng mà nếu mình nhìn bằng con mắt đức tin, mình bảo đó là mưa hồng ân. Mình bảo rằng hồng ân Chúa như mưa, như mưa. Bao giờ thì mới hết dột? Bao giờ thì mới hết nắng? Mấy hôm trước thì nắng đổ lửa 42-43 độ, thì chúng ta đến đây như là lò sông hơi. Còn bây giờ trời mưa ngập thì chúng ta đến đây giống như là đến đâu ạ? Nếu mà nắng thì lò sông hơi, còn mưa thì là cái gì? Điều hòa máy lạnh. Úi giời ơi, cho mời chồng phát tay, ý kiến quá hay. Có lẽ là chỉ có giáo điểm tin mừng mới có lò sông hơi, mới có điều hòa máy lạnh. Và thưa anh chị em, đọc lời Chúa trong Chúa Nhật thứ tư Phục Sinh bài đọc 2 sách Khải Huyền, Gioan Tông Đồ nói rằng là: đến một lúc nào đó họ sẽ không còn phải đói, phải khát, không còn bị ánh nắng mặt trời thiêu đốt và khí nóng hành hạ nữa, vì con chiên đang ngự ở giữa ngai và sẽ chăn dắt dẫn đưa họ tới nguồn nước trường sinh, và Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ. Đấy, chỉ đến lúc đó mới không còn nắng, mặt trời không còn thiêu đốt, đến lúc mà mưa không còn ngập lụt nữa. Đó là trong sách Khải Huyền Gioan Tông Đồ nói rằng là: tôi là Gioan thấy một đoàn người thật đông không tài nào đếm nổi. Mỗi ngày anh chị em đến với giáo điểm tin mừng này, chúng tôi cũng cố gắng đếm số người. Có nhiều cách đếm. Có lần thì chúng tôi tặng cho anh chị em mỗi người một cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa, và mỗi người mà được một cuốn thì chúng tôi có thể biết rằng là bao nhiêu người đến. Có lần khác tới tháng Hoa, như là người 13 tháng 5 này, thứ hai mà các bạn đến đây, chúng tôi cũng sẽ tặng mỗi bạn một chùm hoa. Có thì người thì xanh, người thì đỏ, người thì tím, người thì vàng, người thì trắng. Và các bạn nhận được bao nhiêu bông hoa thì chúng tôi có thể đếm được là bao nhiêu người đến. Đặc biệt là thứ hai ngày 13 tháng 5 này thì chúng tôi mời các bạn ngồi xe lăn và khuyết tật đến để dâng hoa màu tím, hoa tình thương. Chúng tôi mời các bà mẹ mang thai và đặc biệt là những cặp vợ chồng hiếm muộn đến để dâng hoa màu trắng, hoa tinh khôi. để cho những cặp vợ chồng hiếm muộn đó nuôi dưỡng được cái niềm hy vọng cũng sẽ được đứa con như vậy. Còn những bà mẹ thì hy vọng rằng đứa con sẽ là những đứa con xinh xắn, mẹ tròn con vuông. Và hoa màu xanh hy vọng cho những bạn xỉ ke ma túy đi điếm giang hồ đủ mọi thứ thành phần tội lỗi đến để dâng hoa màu xanh là hoa hy vọng, vì Chúa vẫn đặt niềm hy vọng nơi các bạn, Chúa vẫn tín thác vào các bạn dù các bạn tội lỗi thế nào. Hoa màu vàng là hoa núi rừng cho những bạn ở dân tộc, những vùng cao nguyên. Các bạn đến đây để cho người ta thấy được nét đẹp của những đóa hoa núi rừng, hoàn toàn là hồn nhiên, hoa rừng, không cây trang điểm, không son phấn gì cả. Và hoa cuối cùng là hoa màu đỏ, hoa phục vụ của những bạn thiện nguyện với áo màu đỏ để cho mọi người thấy rằng là người ta có nói gì thì nói, các bạn vẫn cứ âm thầm phục vụ như thế đó để làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Thì chúng tôi có thể đếm được. Còn ở đây Gioan bảo rằng là không tài nào đếm nổi, thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước, mọi ngôn ngữ. Họ đứng trước ngai con chiên, mặc áo trắng, tay cầm nhành lá thiên tuế. Họ là những người đã đến sau khi trải qua cơn thử thách lớn lao. Họ là những người đã đến sau khi trải qua những cơn thử thách lớn lao. Mạnh lên, chúng ta đến đây sau khi đã trải qua những cơn đường xa, rồi mưa lội, nắng nôi, đó là những rồi gặp mà những tai nạn giữa đường chẳng hạn, rồi gặp mưa gió bão bùng, rồi trễ xe lỡ tàu, rồi bao nhiêu là điều thị phi tiếng nọ tiếng kia, đó là những chúng ta là những người đã đến với lòng thương xót Chúa, và đúng là thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước, mọi ngôn ngữ. Ở đây đủ mọi miền Bắc Trung Nam, ở đây từ những người có đạo đến người không đạo, ở đây từ những anh chị em ở Việt Nam đến những anh chị em ở nước ngoài, đến kiều bào về thăm quê hương, ở đây những người giàu nghèo sang hèn, ốm đau khỏe mạnh, đầy đủ hết mọi người. Chúng ta đã đến đây, đã trải qua những thử thách gian lao, thử thách lớn lao. Họ đã giặt sạch và tẩy áo mình trong máu con chiên. Họ đã giặt sạch và tẩy áo của mình trong máu con chiên. Ở đây, đến đây anh chị em cũng rửa linh hồn của anh chị em nơi bí tích hòa giải, và đã được máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch tất cả tội lỗi của anh chị em, đúng như lời Chúa nói. Vì thế họ được trầu trước ngai Thiên Chúa, đêm ngày thờ phượng trong đền thờ của người, đấng ngự trên ngai sẽ căng lều của người cho họ trú ẩn. Bây giờ tôi căng lều cho anh chị em, nhưng sau này anh chị em sẽ được chính Thiên Chúa căng lều cho anh chị em. Chúa căng lều thì không cần phải xin phép ai hết, mà Chúa căng lều thì cũng không ai rỡ được ha. Ngon không? Ngon không? Ngon. Còn bây giờ thì người ta có quyền rỡ, người ta có quyền cho phép, còn Chúa mà đã căng lều thì có dời gỡ. Hallelujah! Hallelujah! Chúa căng lều cho mình. Chúa có bị quy hoạch không? Chúa có bị xin phép không? Chúa có bị tháo rỡ không? Không, Chúa căng lều cho chúng ta ở. Còn bây giờ thì chúng ta vẫn còn đang thử thách, lúc có lúc không, lúc cho lúc không, lúc thế này lúc thế khác. Đó là những thử thách gian lao. Nhưng hãy tin đi thưa anh chị em, qua thử thách gian lao đó, đến một ngày mà anh chị em chúng ta rời cõi đất này để về nơi mà Chúa hứa cho những người đi loan truyền lòng thương xót Chúa, là sẽ đi về bình an, sẽ ra đi bình an. Ở nơi đó Chúa căng lều cho chúng ta, ở nơi đó không còn phải đói, không còn phải khát, không còn phải ánh nắng mặt trời thiêu đốt và khi nóng hành hạ nữa, vì con chiên đang ngự giữa ngay sẽ chăn dắt và dẫn đưa họ tới nguồn nước trường sinh. Con chiên ấy sẽ chăn dắt, con chiên ấy chính là Đức Giêsu, con chiên ấy là vị mục tử nhân lành, con chiên ấy là mục tử nhân lành. Đức Giêsu là mục tử nhân lành. Chúa sẽ chăn dắt và dẫn đưa chúng ta tới nguồn nước trường sinh, và Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt của họ. Lúc nãy mưa xuống ướt ghế thì các bạn thiện nguyện đã đi lau sạch hết nước mưa khỏi ướt ghế, nhưng đến ngày đó thì chính Thiên Chúa sẽ đi lau sạch nước mắt của chúng ta. Chúa không phải chỉ nói là thôi nín đi em, lễ đấm vai rồi. Không phải đâu. Chúa không phải ngồi và than thở với chúng ta. Nhưng lúc đó là không còn đói, không còn khát, không còn lò sông hơi, không còn điều hòa máy lạnh. Lúc đó chúng ta sẽ thấy trời mới đất mới mở ra. Lúc đó Chúa Giêsu là mục tử nhân lành chăn dắt chúng ta. Nhưng ngay từ bây giờ Chúa vẫn là mục tử chăn dắt chúng ta. Ngay từ bây giờ Chúa là đấng giàu lòng thương xót, người mục tử giàu lòng thương xót đang chăn dắt từng người một. Và Chúa bảo rằng ta biết chiên của ta, chiên ta thì nghe tiếng ta, ta biết chúng và chúng theo ta. Đấy, nghe rõ, chiên của ta thì biết ta, ta biết chúng và chúng theo ta. Cái điều quan trọng nhất là chiên ta thì nghe tiếng ta. Các bạn ơi, các bạn có nghe gì không? Nghe gì nào? Đang nghe lời Chúa, đang nghe lời Chúa. Và có một bạn trẻ nói rằng hôm nay là ngày cầu nguyện cho ơn Thiên Triệu, cầu nguyện cho các ơn gọi linh mục tu sĩ, và đặc biệt là cầu nguyện cho các mục tử được như lòng Chúa mong ước. Người ấy bảo tôi rằng: cha ơi, cha có làm mục tử như lòng Chúa mong ước chưa? Tôi nói tôi cố gắng mà không biết có được hay không, vì sức của tôi thì không làm được, nhưng tôi tin vào lòng thương xót của Chúa, quyền năng lòng thương xót của Chúa. Chúa sẽ biến đổi tôi như biến đổi Phêrô, như biến đổi các tông đồ, như biến đổi những anh em xì ghe ma túy, và như là đang biến đổi từng người anh chị em đến đây. Người ấy bảo tôi: vậy cha có biết yêu không? Câu hỏi muôn thuở. Sau đó để trả lời thì tôi đọc cho bạn ấy bài thơ như thế này, cũng là để trả lời cho câu hỏi các bạn hay hỏi tôi: cha ơi, cha có biết yêu hay không? Những người đi tu có biết yêu hay không? Biết hay không biết? Biết hay không biết? Cứ ngỡ nhà tu không biết yêu, sống không tình cảm, sống cô liêu, tháng ngày chỉ biết câu kinh kệ, chôn đời trong nếp sống quạnh hiu. Người ta nhìn chúng tôi, người ta tưởng là như vậy. Vỡ lẽ nhà tu cũng biết yêu, mà không yêu một lại yêu nhiều. À, thế mới ghê chứ. Sang hèn đẹp xấu đều yêu cả, tim này không biết rộng bao nhiêu. Rồi người đó hỏi tiếp: nhưng mà vậy có lúc cha có buồn không? Cứ tưởng nhà tu chẳng biết buồn, ai dè có lúc lệ thầm tuôn. Tại sao thương đời thống khổ hoài mê đắm, chẳng biết phương nào hướng cội nguồn. Buồn khóc thương vì con người ta không đón nhận lòng thương xót Chúa, buồn khóc vì con người ta chưa quay về với Chúa. Chẳng bao giờ buồn khóc vì gì chót sinh ra trong kiếp nhà nghèo. Chẳng buồn vì mình nghèo, chẳng buồn vì mình khổ, chẳng buồn vì mình đau, mà buồn vì người ta không nhận biết lòng thương xót Chúa, buồn vì người ta nghi ngờ lòng thương xót Chúa, buồn vì người ta không tin và lòng thương xót Chúa. Dẫu người ta đã thấy bao nhiêu điển thiền dấu lạ Chúa thực hiện mà người ta vẫn cứ cứng lòng cứng cổ, không tin nhận quyền năng lòng thương xót của Chúa. Đã thế còn không thương mến nhau, lại gây chồng chất những cơn đau, đường đời chật chội hoài chen lấn, cửa đạo thanh thang mãi lắc đầu. Có biết cười không? Người mục tử có biết cười không? Cứ tưởng nhà tu chẳng biết cười, ngờ đâu hàm tiếu rạng trên môi. Du hành bất chợt dừng chân lại, vui thấy người kia giúp đỡ người. Đi tu mà buồn thì tu làm cái gì? Một vị thánh buồn là một vị thánh đáng buồn. Cho nên anh chị em đến đây trong một bài giảng mà không thấy tôi nở được nụ cười, trong một bài chia sẻ mà anh chị em không thấy cười được một cái, thì thật là đáng buồn. Anh chị em ơi, tôi đòn 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 thì chúng ta nó buồn lắm thôi anh chị em ơi. Cho nên là người mục tử chăn chiên là người mục tử biết cười, là một người mục tử biết khóc, là một người mục tử biết yêu, biết yêu, biết cười và biết khóc. Vậy thì người mục tử ấy có tình không? Tu có tình không? Cứ ngỡ nhà tu chẳng có tình, ai ngờ tình rộng tới muôn sinh, cỏ cây sông núi đều ôm trọn, mà vắng bên lòng những sắc thinh, vẫn yêu như gió qua màn lưới, chẳng vướng vào đâu chút cạn tình. Nắm tay bằng hữu cùng đi tới, lồng lộc niềm thương trong tiếng kinh. Có tình chứ thưa anh chị em, nhưng mà không có vướng vào tình, không có lụy tình. Tình thương, tình mến, tình người đủ cả, nhưng mà không có tình riêng. Vì thưa anh chị em, đó là tình riêng bỏ chợ, tình người đa đoan. Đó là bài hát gì? Bài hát gì? Chị tôi phải không? Chị tôi của ai hát? Trời ơi, chả biết nhạc như gì cả. Bài hát như bài chị tôi phải không? Tình riêng bỏ chợ, tình người đa đoan. Cứ nghĩ nhà tu sống lạ lùng, đâu dè tâm đẹp ý bao dung, sông Hằng bao nước tình bao lượng, có sống gần ai mới tận cùng. Đây là bài thơ mà người đó tặng cho tôi của Thích Tánh Tuệ. Thưa anh chị em, đấy, những người tu, những người mục tử là như vậy, là những người biết yêu, biết buồn, biết khóc, biết cười, sống có tình và sống lạ lùng. Sống lạ lùng là sống như mọi người mà không như mọi người. Sống lạ lùng là sống giữa bùn mà không hôi tanh mùi bùn. Sống lạ lùng là sống giữa đời mà không thuộc về đời. Sống lạ lùng là sống yêu mọi người mà không dừng lại để yêu một người. Đó là sống lạ lùng. Thấy có lạ lùng không? Có không? Có. Sống lạ lùng mà sống có tiền mà vẫn như không tiền vậy, chẳng có cần phải bám víu vào đồng tiền. Sống lạ lùng là sống mà vì mọi người hơn là bắt mọi người vì mình. Đó là điều mà hôm nay ngày lễ Chúa Chăn Chiên Lành tha thiết mong anh chị em, đặc biệt là các bạn trẻ chúng ta đi tham dự thánh lễ chiều thứ bảy tại giáo điểm Tin Mừng, các bạn cầu nguyện cho chúng tôi được như vậy. Đặc biệt là bản thân của tôi, một mục tử mang tên Trần Đình Long, một con người khốn khổ, một con người khốn kiếp khốn cùng, đang ở dưới tận vực thẳm và kêu cầu lên lòng thương xót của Chúa và lòng thương xót của anh chị em. Rồi một người bạn khác tặng cho tôi một bài thơ là Áo. Suy tư giây phút miên man, linh mục tựa áo Chúa mang hàng ngày. Áo thời ở khắp đó đây, áo thời các kiểu đẹp riêng diệu kỳ, áo thời hứng chịu thị phi, tôn vinh Thiên Chúa không vì niềm riêng. Dẫu đời cay đắng xỏ xiên, đẩy xô giày xéo áo phiền lắm thay, thói đời sự giữ đắp xây làm cho áo cứ thêm ngày xấu xa. Áo nương nơi Chúa làm nhà, sớm hôm khấn nguyện nơi tòa xót thương. Ví đời thế sự vô thường, áo không hờn trách thương ban ơn lành. Những mong quy hướng dần dần, đàn chiên lại được theo ràn bên nhau. Áo theo năm tháng bạc màu, hết mình cống hiến đến nhàu áo đi. Đẹp quá phải không thưa các bạn? Lấy chiếc áo màu đen của người đi tu là như vậy, chiếc áo dòng, chiếc áo của người linh mục mặc là như vậy. Không phải là cái áo bằng vải thật là đẹp, không phải cái áo sức nước bông thật là thơm, mà đi ngang qua giáo dân bảo: Chúa tôi sao mà cho thơm thế. Nhưng mà chiếc áo theo năm tháng bạc màu, hết mình cống hiến đến nhàu áo đi. Đấy, áo là phải như vậy. Áo nương nơi Chúa làm nhà, sớm hôm khấn nguyện nơi tòa xót thương. Ví đời thế sự vô thường, áo không hờn trách thương ban ơn lành. Thưa anh chị em, đó là những điều mà nỗi niềm hôm nay xin được chia sẻ với các bạn và anh chị em. Tâm tình của những người mục tử, tâm tình của chính bản thân riêng tôi, mong ước anh chị em cầu nguyện cho được như vậy. Và đây là một tâm tình của người mục tử khác mới gửi cho tôi, gửi cho Du Xe giáo điểm tin mừng lòng Chúa xót thương. Con là Damiano Trương Thanh Hùng, linh mục quản nhiệm giáo họ Phú Đức, một giáo họ thuộc vùng núi giáo phận Nha Trang. Giáo dân của con ở đây sống nghề trồng trọt nông sản, quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, nghèo khổ bệnh tật. Hàng tháng con phải xin các ân nhân giúp cho hàng trăm người già neo đơn, bệnh tật nằm liệt một chỗ, những người không còn khả năng lao động, sống vào lòng thương xót của Chúa và của mọi người. Họ biết đến cha qua lời truyền miệng của những người đã vào đến giáo điểm tin mừng gặp được cha. Họ cũng khao khát được vào đó để được cha đặt tay chúc lành, cầu nguyện và chữa bệnh. Nhưng vì kinh tế quá eo hẹp, không thể thực hiện được điều mong ước. Một phần thì bệnh tật không đi đứng di chuyển được. Họ khao khát được nghe lời giảng của cha qua mỗi thánh lễ. Nhưng nơi chúng con chưa phổ biến mạng Internet. Kính mong cha thương xót và thỏa mãn sự khao khát của chúng con, ban tặng cho chúng con những ân sủng từ giáo điển tin mừng, đó là hình ảnh sách, đặc biệt là chúng con mong ước có những cái máy nghe bài giảng lòng thương xót Chúa. Chúng con có thể nghe lời giảng dạy của cha cũng như những chứng nhân về lòng thương xót Chúa để tâm hồn thanh thản, bình an và được chữa lành nhờ niềm tin. Nhờ rõ, tâm hồn được chữa lành nhờ niềm tin, giống như người phụ nữ bị bại liệt 12 năm, mong được sờ vào gấu áo của Chúa Giêsu thì được lành bệnh. Thay mặt cho cộng đoàn, con cảm ơn cha, kính chúc cha hồn an sắc mạnh, sức khỏe dồi dào để mang lại nhiều lợi ích hồn xác cho những người cần đến cha. Phú Đức, ngày 5 tháng 5 năm 2019, linh mục quản nhiệm Trương Thanh Hùng. Thưa anh chị em, đọc cái lá thư xong thấy được một cái niềm an ủi, vì có những người mục tử đồng cảm với mình, có những người mục tử tha thiết với đàn chiên, có những người mục tử mong ước cho đàn chiên của mình được Đức Giêsu đấng giàu lòng thương xót sờ chạm và chữa lành, có những người mục tử mong ước cho con chiên của mình được nghe về lòng Chúa thương xót mà không một chút nghi ngại, không một chút mặc cảm, không một chút dè dặt. Chúng tôi tạ ơn Chúa. Và nếu có những anh em nào biết được có những các cha nào ở các xứ đạo mà khao khát cho người giáo dân được biết đến lòng Chúa thương xót, chúng tôi sẵn sàng và rất là vui mừng và phải cảm ơn những người anh em đó để chúng tôi được trao tặng sách, ảnh, chuỗi, quạt, máy, tất cả những phương tiện loan truyền lòng Chúa thương xót. Chúng tôi sẵn sàng tặng không biếu không, vì đó là món quà của lòng Chúa thương xót chứ không phải của chúng tôi. Chúng tôi chỉ là những người dịch vụ giao hàng mà thôi, giao hàng từ trời xuống đất cho những con người cần đến lòng thương xót Chúa. Mời giáo dân của cha sở Trương Thanh Hùng đến để nhận những món quà của lòng thương xót Chúa. Và thưa anh chị em, đây lại là một tâm tình nữa chúng tôi xin được chia sẻ với anh chị em. Đây là một linh mục và bây giờ là một nữ tu. Con là nữ tu Maria Nguyễn Ánh Sao Mai. Điều con mong ước đến với giáo điểm Tin Mừng Nhà Bè để cảm nhận sự thánh thiêng nơi vùng đất này đã thành hiện thực. Con được đến đây đúng ngày đại lễ kính lòng thương xót Chúa. Trước mắt con lúc này không phải là YouTube nữa mà là người thật, khung cảnh thật và việc thật. Con thật ngỡ ngàng và thán phục trước niềm tin mạnh mẽ của nhiều anh chị em công giáo cũng như ngoài công giáo, đặc biệt là những anh chị em ốm đau, bệnh tật, ngồi xe lăn. Mặc dù khí hậu nắng nóng, chật chội, hơi người ngột ngạt, nhưng tất cả đều đắm chìm trong cầu nguyện. Con cảm nếm được niềm vui và hạnh phúc được cùng cha và cộng đoàn dâng lời cầu nguyện, múa hát ca ngợi lòng Chúa thương xót. Những điệu múa của cha thật đơn sơ, có 102, nhưng có lẽ Chúa lại yêu thích nhất, vì những cử điệu đó đã biểu lộ sự đồng tâm nhất trí trong cầu nguyện, biểu lộ một lòng tín thác, khát khao được Chúa biến đổi và chữa lành, vì thế mà Chúa đã ra tay. Gần cuối ngày trong thánh lễ 3 giờ chiều, Chúa cho con thêm một hồng ân thật lớn lao nữa, đó là được nhìn thấy nhóm anh em Thảo Ma đã được biến đổi nhờ đến với lòng thương xót Chúa. Các bạn đã can đảm cho phép Chúa đi vào trong tâm hồn của mình, để Ngài giúp các bạn đứng lên thay đổi cuộc đời. Sự biến đổi của các bạn đã đem đến cho tôi và thế giới thêm niềm sắc tín. Đối với Thiên Chúa không gì lạ. Đối với Thiên Chúa không gì lạ. Mạnh lên, đối với Thiên Chúa không gì lạ. Sự biến đổi của các bạn đã nói với tôi và thế giới rằng cuộc đời này đáng yêu và đáng sống biết chừng nào. Sự biến đổi của các bạn đã thắp lên niềm hy vọng cho những ai đang thất vọng vì một lần lầm đường lạc lối. Và hôm nay, dưới một thế giới đầy khổ đau, sự dữ đang hoành hành trong các gia đình, sự biến đổi của các bạn giúp tôi và thế giới thêm niềm tín thác vào lòng thương xót Chúa. Qua các bạn, tôi muốn gửi lời cảm ơn ba mẹ, vợ con của các bạn là những người trực tiếp gánh chịu muôn vàn nỗi khổ đau, tủi nhục vì những lầm lỗi của các bạn. Để rồi hôm nay qua các bạn, Chúa làm nên những điều kỳ diệu cho thế giới, là Ngài biến đổi các bạn là những con người đang bị xã hội loại trừ để trở nên những viên đá sống động, xây dựng lại những gì đổ vỡ và hư nát. Rời giáo điểm trở về lại nơi con phục vụ, hình ảnh của những anh chị em ốm đau thể xác tâm hồn đến với lòng thương xót Chúa đã trở thành chất liệu cho đời sống cầu nguyện của con. Con xin hiệp ý với cha và cộng đoàn trong giờ kinh lòng Chúa thương xót mỗi ngày lúc 3 giờ chiều. Xin Chúa chữa lành và ban ơn cho chúng con theo cách của Chúa. Nếu Chúa muốn chúng con được hiệp thông với những đau khổ của Chúa qua bệnh tật thân xác, thì xin cho chúng con có đủ sức chịu đựng và xin củng cố đức tin của chúng con. Khi nào có thể được, con sẽ dành thời gian trở lại giáo điểm để được dìm mình trong đại dương lòng thương xót Chúa. Con nữ tu Maria Nguyễn Ánh Sao Mai. Thưa các bạn, chúng ta thấy được là những linh mục, những tu sĩ đã đến với giáo điểm Tin Mừng này và họ đã cảm nhận được lòng thương xót Chúa và họ đã cảm nhận được rằng chính Chúa Giêsu là mục tử nhân lành, chính Chúa Giêsu là người chăm sóc từng con chiên đến với giáo điểm Tin Mừng này, chính Chúa Giêsu là người biết từng con chiên một, biết rằng đây con này đang ngủ gật, đây con này đang là vỡ nợ, đây bà này cháu còn đang là bị mang thai, đây cô này đang là hiếm muộn, đây anh kia xì ke, đây ông kia đang bị phá sản, vân vân. Chúa biết từng con chiên một. Anh chị em đến đây, Chúa thương anh chị em vì Chúa biết anh chị em. Khi người ta càng biết về nhau thì người ta càng hiểu nhau, càng hiểu nhau thì người ta càng thương nhau, càng thương nhau thì người ta càng muốn những cái điều tốt đẹp nhất cho nhau, đúng không? Cho nên không ai trên cuộc đời này, tôi thấy bây giờ hơn 60 tuổi đời, chẳng có ai trên cuộc đời này hiểu được tôi, chẳng có ai trên đời này mà thương tôi, chẳng có ai trên đời này mà dốc hết lòng, hết sức, hết tình, hết nghĩa, hết mình vì tôi cả. Không đâu thưa anh chị em. Ai cũng có cái giới hạn. Người này thì được mặt này, người kia thì được mặt nọ, kẻ nọ thì được mặt kia. Không có ai hết tình, hết mình vì mỗi người chúng ta đâu. Không. Chúa nói với Faustina, con đừng cậy dựa vào người đời, con đừng tìm an ủi nơi người đời, đừng, mà chỉ có duy nhất nơi một mình Thiên Chúa mục tử nhân lành. Ta biết chiên của ta, ta biết chiên của ta. Hôm nay các bạn mong ước làm sao cho con được biết Chúa đi, con được biết Chúa như Chúa biết con đi. Và lúc mà con biết Chúa, biết lòng thương xót của Chúa, biết Chúa yêu con như vậy thì con cảm thấy nó hạnh phúc, cảm thấy sung sướng và cảm thấy bình an trên cuộc đời này. Các bạn ơi, các bạn đang là người mà đang mong ước có được người yêu. Tôi thấy nhiều anh bạn bây giờ viết email cho tôi: thưa cha, con năm nay hơn 30 tuổi rồi mà con vẫn ế vợ, cha có cách nào cho con lấy vợ được không? Chúa thôi. Có những bạn khác: con năm nay đã 40 rồi mà con vẫn chưa tìm được ý trung nhân, cha ơi con buồn và cô đơn lắm, cha ơi con mong ước được làm vợ làm mẹ mà tới bây giờ con vẫn làm cô, chưa có được làm vợ làm mẹ, cha ơi. Thì thưa anh chị em, ai cũng mong ước, như là các bạn trẻ mong ước có được người mình yêu và có được người yêu mình. Có khi mình yêu người ta mà người ta lại không yêu mình, có khi người ta yêu mình mà mình lại không yêu người ta, có khi mình lấy người không yêu mà mình lại yêu người không lấy. Chúa tôi, nó khổ thế đấy chứ. Khổ vậy chứ không phải khổ vừa đâu. Yêu người, người mà mình yêu thì mình lại không lấy được, người mà mình lấy được thì mình lại không yêu. Làm sao mà lấy được người mình yêu, mà lấy được rồi xong mình lại hết yêu, lại Chúa tôi còn chết nữa. Tại vì lúc đầu thì yêu mà về sau lại hết yêu, vì khám phá ra khuôn mặt thật của nhau, càng hiểu biết về nhau bao nhiêu thì đáng lẽ người ta càng yêu nhau bấy nhiêu. Mà rằng này, càng hiểu biết về nhau bao nhiêu thì người ta bảo: hỡi ơi không ngờ, giời ơi là giời, biết anh như vậy thì em có mà cho tiền các bạn em cũng chẳng thèm lấy anh đâu, cái đồ. Phải không? Tôi không vậy. Giờ tôi mới khám phá ra bộ mặt thật của cô. Tôi mà biết cô như bây giờ thì xin lỗi, là tôi đi tu còn sướng hơn. Thưa anh chị em, khi mà ta khám phá ra bộ mặt thật của nhau, khi ta biết nhau quá rõ rồi, thì thay vì người ta càng yêu nhau nhiều hơn, thì biết nhau quá rõ thì người ta càng chán nhau nhiều hơn, đúng không? Cho nên người ta bảo rằng là cái nghệ thuật mà để người giữ được tình yêu là tình chỉ đẹp khi còn giang dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề. Úi giời, bố này chắc dính rồi. Thấy hàng lắm, chắc là te tua rồi. Thì vẹn câu thề rồi. Thưa anh chị em, cho nên là cái điều quan trọng nhất trong cuộc đời này, làm sao mà biết được người mình yêu, và càng biết bao nhiêu thì càng yêu người đó bấy nhiêu. Mà chỉ duy nhất có một đấng mà càng biết mình bao nhiêu thì càng thương xót mình bấy nhiêu. Biết rằng cái thằng Trần Đình Long này là cái tính tình nó như vậy, biết rằng cái thằng Trần Đình Long này nó là một linh mục như vậy, biết rằng tính tình nó như thế mà vẫn yêu nó, vẫn thương nó, vẫn tha thứ cho nó và vẫn tin vào nó để cho nó đi loan truyền tin mừng của ta. Có ai dám tin tôi không? Trên cuộc đời này chẳng ai tin tôi đâu thưa anh chị em. Người ta nghi ngờ, người ta nghi ngại. Chỉ có một mình Thiên Chúa biết mày như vậy, khả năng mày như thế, đạo đức mày như vậy, tính cách mày như thế, mà ta vẫn trao cho mày một cái sứ mạng hết sức quan trọng là đi loan truyền lòng thương xót của Chúa, y như là Faustina. Lạy Chúa, con là kẻ nữ tu hèn mọn nhất trong các nữ tu, sao Chúa không chọn bề trên đi, Chúa không chọn những người khác đi mà Chúa chọn con? Con không thể làm được đâu, con xin Chúa chọn người khác đi Chúa ơi. Tôi nói với Chúa như là Faustina nói với Chúa. Chúa bảo không, ta muốn chọn ai là quyền của ta. Ta chọn không phải vì con giỏi, không phải vì con đẹp, không phải vì con tốt, không phải vì con thánh thiện. Ta chọn duy nhất vì con là người được ta xót thương. Ta chọn duy nhất vì ta xót thương con, duy nhất là vì lòng thương xót mà thôi. Tôi biết chắc một cái điều như vậy. Cho nên có nhiều khi tôi hát Chúa đã lầm khi Ngài dựng nên con, và Ngài chọn con thì Ngài cũng đã lầm. Chúa bảo Chúa không lầm khi Ngài dựng nên con, vì đời đời tân có lầm. Chúa không lầm bao giờ cả, mà vì lòng thương xót. Có khi ta nhìn ta bảo chắc Chúa lầm, nhưng mà Chúa bảo ta không có lầm. Con mắt thế gian thì bảo Chúa không biết tính, Chúa bảo tính của Thiên Chúa khác với tính của con người. Cái tính toán, cái chương trình, cái kế hoạch của Thiên Chúa hoàn toàn khác với chương trình kế hoạch của con người. Vì Chúa là đấng giàu lòng xót thương. Anh chị em nghe đây, anh chị em có nhớ, các bạn có thấy một cái thanh niên mà tôi nghĩ rằng một đứa bé nằm co quắp trên một cái giường, rồi trên cái giường đó có cái hai cái cây bắt chéo giống như hình thánh giá, cứ khênh nằm chỗ này khênh nằm chỗ kia. Không biết bạn trật tự chắc nhớ, bạn có thấy không? Có nhiều lần tôi thấy bà mẹ bảo thưa cha cho cháu lên làm chứng, tôi nhìn tôi chả thấy nó nói gì cả, nó cứ nhìn tôi và tôi cứ đọc tay tôi cầu nguyện cho nó. Và tôi nghĩ rằng nó là một cái thằng bé chắc 11, 12 tuổi. Nó bị bại liệt như vậy thì làm chứng thế nào được. Tôi bảo mẹ nó là thôi cho cháu nó về đi, chứ có để đây cháu nó mãi tội nghiệp, cứ phải khênh cái giường mãi. Tôi và các bạn đều nhìn nó bằng ánh mắt hoàn toàn trần gian. Nhìn nó như là một đứa bé thương, để mà thương hại nó. Nhìn nó như là một đứa đến đây để mà cần xin sự bố thí của con người. Đến lúc mà nó về rồi, nó nhắn tin cho tôi một cái tin và gửi cho tôi một cái email. Tôi đọc xong tôi phải đấm ngực lạy Chúa xin tha tội cho con, vì con là một mục tử mà con không biết được chiên của con, trong khi Chúa là mục tử, Chúa biết từng con chiên một. Mời anh chị em đọc cái lá thư của nó viết cho tôi đây. Con là một bệnh nhân hơn 15 năm vác thánh giá theo chân Chúa. Con tên là Phêrô Ngọc Hải, 25 tuổi, ở giáo xứ Đồng Chóc, giáo phận Hà Tĩnh, tỉnh Quảng Bình. Không phải là thằng bé 12 tuổi, mà là một thanh niên 25 tuổi. Sinh ra con khỏe mạnh giống bao đứa trẻ khác. Đến lớp 3 thì con bị bệnh, nhưng vẫn cố gắng ngồi xe lăn để tiếp tục đi học. Con rất thích đi học, nhưng đến năm lớp 7 con bị teo rút hết cơ thịt, xương bị co lại khiến con không ngồi nổi, mới đành nằm liệt giường một chỗ. Tuy liệt giường nhưng Chúa vẫn rất thương xót con. Chúa vẫn ban cho con đầu óc con minh mẫn. Ba mẹ và gia đình rất yêu thương và chăm sóc con. Bác sĩ nói con bị bệnh teo cơ thân thể, bệnh này y học đã hoàn toàn bó tay. Giờ bác sĩ cho con biết con còn bị bệnh suy yếu tim bẩm sinh nữa. Cha ơi, thực sự lúc mới bắt đầu nằm một chỗ con rất đau khổ, buồn chán và tuyệt vọng. Thậm chí nghĩ đến điều tiêu cực, con muốn giải thoát khỏi thế giới này để tránh những cơn đau nhức thấu xương tủy. Con đã kêu lên với Chúa, lạy Chúa, sao nỡ bỏ rơi con, sao để con phải chịu đựng những cơn đau đớn thế này. Rồi đến năm con 19 tuổi, Chúa đã dần biến đổi con qua nhiều biến cố. Nhờ có mạng Facebook mà con biết tìm hiểu về lời Chúa. Con hiểu ra giá trị của sự đau khổ là được đồng hình đồng dạng với Chúa, được uống chung chén đắng với ngoài. Nên bây giờ con không thấy đau khổ, nhưng hạnh phúc trong khổ đau. Tôi đọc đến đây tôi nổi hết da gà lên. Tôi thấy mình hoàn toàn sai. khi mình xét đoán người khác chỉ theo dáng vẻ bên ngoài. Thưa anh chị em, mỗi người nằm đó, một người mà chúng ta nhìn với ánh mắt thương hại như là một tấm thân tàn phế, mà ngày hôm nay dạy cho tôi bài học rằng là con hiểu ra giá trị của sự đau khổ, là được đồng hình đồng dạng với Chúa, được uống chung chén đắng với Ngài, nên giờ con không thấy đau khổ nhưng hạnh phúc trong khổ đau. Đây là việc nó làm. Sau biến cố lũ lụt ở Quảng Bình năm 2015, con thấy xót xa cho những mảnh đời nghèo khổ bệnh tật. Như có động lực thúc đẩy con làm một việc gì đó, con đã mạnh dạn kêu gọi và lập được một quỹ từ thiện. Một ân nhân góp ý nên lấy tên của con đặt tên cho quỹ là Quỹ Từ Thiện Phêrô Ngọc Hải. Đến nay con đã duy trì được 3 năm. Bây giờ mỗi tháng con trao tặng 1 tấn 2 gạo cho người nghèo. Ngoài chương trình tặng gạo, con còn xây dựng nhà tình thương cho người nghèo, kêu gọi những trường hợp khẩn cấp, tai nạn, không có tiền chữa bệnh. Vào những dịp phục sinh, Giáng sinh và Tết thì con kêu gọi riêng theo từng trường hợp. Thưa cha, ba mẹ của con trước đây rất khô khan nguội lạnh, chỉ biết sáng đi làm, tối đi về, chẳng đi lễ, đi nhà thờ gì cả. Dù ai khuyên bảo cũng cứng lòng như đá. Thế rồi khi Chúa biến đổi con, mỗi ngày con đọc kinh lần chuỗi và cầu nguyện, ba mẹ con thấy con được biến đổi lạ lùng và những ơn lành làm dấu chỉ nữa, nên đã yêu mến Chúa trở lại. Con đã tận hiến đời mình cho mẹ Maria vào đúng ngày 13 tháng 5 năm 2016. Con làm hội viên tán trợ của Legio Maria và tận hiến cho Thánh Tâm Chúa Giêsu. Mẹ Maria dẫn con đến với Chúa, rồi mẹ cũng tận hiến cho mẹ Maria và ba mẹ cũng gia nhập hội Thánh Tâm. Nghe tiếp, đợt này vào giáo điểm tin mừng, con muốn được góp phần nhỏ bé để giúp đỡ những mảnh đời nghèo khổ khi đến cha cầu nguyện. Lần trước con đến nhìn những hoàn cảnh ấy mà không cầm nổi nước mắt, con muốn in phiếu ăn miễn phí để tặng cho họ để đến các quán ăn ở đó cho đỡ tốn tiền. Vì sức khỏe ngày một yếu, con mong được lui tới mỗi ngày để nghe cha giảng, con vui lắm. Khi cha đặt tay trên đầu, con đã cảm thấy một lực rất mạnh truyền vào người con. Con Phêrô Ngọc Hải. Các bạn trẻ, hôm nay các bạn nghe 3 lá thư, một của linh mục, một của nữ tu và một của người trẻ 25 tuổi. Mỗi người có một cái hoàn cảnh rất đặc biệt, rất lạ lùng, mà cả 3 người ấy đều là những người đã cảm nhận Chúa Giêsu là mục tử nhân lành, lòng thương xót của nhiều Chúa như thế nào. Và khi cảm nhận được như vậy, người linh mục thì muốn cho con chiên mình có những máy nghe, có những phương tiện để đón nhận lòng thương xót Chúa. Người nữ tu thì cảm nhận được rằng là chính những người bạn xì ke ma túy đó đã truyền cho mình một niềm tin vào cuộc sống, đời đáng sống và đáng yêu. Và người bạn trẻ 25 tuổi nằm liệt trên giường bệnh mà tay chân co quắp lại, chỉ còn được mỗi cái đầu và một cái ngón tay để mà sử dụng máy vi tính, mà làm nên quỹ từ thiện để chăm lo cho những người nghèo. Còn các bạn, những người khỏe, những người trẻ, những người đang đầy đủ mọi điều kiện, mọi phương tiện, các bạn nghĩ sao? Các bạn có muốn làm những mục tử để chăm sóc những người khác như người linh mục, người nữ tu và người bạn trẻ đó hay không? Bây giờ mời các bạn nghe tiếp những thành phần khác để các bạn tìm được câu trả lời. Đây là một người ở bên Hoa Kỳ. Con là Maria Hồng Nguyễn ở Denver, Hoa Kỳ. Hôm nay con được trở về Việt Nam đến với lòng thương xót Chúa tại giáo điểm tin mừng. Con mang về nhiều tâm tình của các cụ già, các bạn ở bên đó đến với lòng thương xót Chúa của giáo điểm tin mừng. Con xin dâng lời cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho anh Lộc con sau 47 năm xa Chúa, nay đã xưng tội vào ngày 18 tháng Giêng năm 2019. Và chị dâu của con đang được học giáo lý để được rửa tội và được học giáo lý hôn nhân để đón nhận bí tích hôn phối nữa. Cuối cùng con dâng lời cảm tạ Chúa đã ban cho anh chị Quang Phượng của con cũng được xin tội và rước lễ trở lại sau rất nhiều năm bỏ Chúa. Con nghĩ chắc là phải trên 20 năm. Con hết lòng tạ ơn Chúa. Cảm ơn cha và cộng đoàn lòng thương xót Chúa đã luôn cầu nguyện cho chúng con, những đứa con ở hải ngoại. Maria Hồng Nguyễn. Chúng ta thấy Chúa Giêsu là mục tử chăm sóc những đoàn chiên, không phải chỉ ở Việt Nam mà còn bên Hoa Kỳ, không phải là người Việt Nam, người Kinh mà còn cả người dân tộc nữa. Anh chị em nghe, thư xin làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Con tên là Lý Thị Mai, 49 tuổi, người dân tộc mà lại là người ngoại đạo. Con ở Đắk Lắk. Cha ơi, con mắc hơn 10 thứ bệnh trong người. Con biết được lòng Chúa thương xót. Con đã đến với giáo điểm tin mừng với cha, với Chúa được 3 lần rồi. Con đã được ơn chữa lành từ lần đầu. Bệnh của con đã đỡ rất nhiều. Nhưng lần thứ hai con đến với Chúa, với mẹ Maria, con đã mắc lỗi với mẹ và Chúa. Nay con đến đây xin lỗi mẹ và Chúa, xin tha tội cho con. Cha ơi, con là dân tộc ở vùng sâu vùng xa. Con đến giáo điểm tin mừng, con thấy cha và cộng đoàn rất thân thiện, nhiệt tình, thương yêu những người bệnh, con rất là cảm phục. Con đến đây, con đã thấy lòng thương xót Chúa rất bao la. Ai tín thác Chúa sẽ được ban ơn. Từ khi con biết đến lòng thương xót Chúa, con thấy yêu đời hơn, vui vẻ hơn. Con chúc cha và cộng đoàn luôn khỏe, tạ ơn Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Lý Thị Mai, người dân tộc ngoại đạo. Anh chị em nghe thấy sướng không thưa anh chị em? Sướng không? Sướng lắm thưa anh chị em. Nghe những con người mà được ơn của Chúa, họ được quay trở về với Chúa. Như vậy chúng tôi cảm thấy đúng Chúa là người mục tử nhân lành. Và đây mời các bạn nghe một người khác, một con chiên hoang đàng được quay trở về với Chúa. Con là Anna Nguyễn Thị Kim Nga, 52 tuổi, đã có gia đình và được 2 con. Gia đình con có đạo từ thời ông bà. Khi lớn lên con lấy chồng và là người ngoại đạo. Sau 3 năm kết hôn, chồng con cũng tự đi học giáo lý và vào đạo luôn. Nhưng cuộc sống của gia đình con quá khó khăn. Tụi con cứ lao vào cuộc mưu sinh mà quên mất Chúa, bỏ bê nhà thờ. Ngay cả lễ Chúa Nhật và các lễ lớn tụi con cũng không đi. Hai đứa con thì có rửa tội nhưng không học giáo lý. Cứ như thế trong thời gian 25 năm qua. Cho đến khi chị gái của con cứ gửi cho con những bài giảng của cha tại giáo điểm tin mừng. Thú thật với cha, thời gian đầu con rất khó chịu vì chẳng muốn nghe, mà chị ấy cứ gửi hoài. Mỗi lần thấy tin hay bài giảng của cha gửi là con lướt qua cho nhanh, không thèm đọc. Rồi một ngày gia đình con thất bại, không còn một thứ gì, cuộc sống tơi tả. Mặc dù tụi con rất chịu khó làm ăn, nhưng làm hoài mà không có ăn. Ngay cả chỗ ở trú thân cho cả gia đình cũng không có. Không có tiền để thuê nổi một phòng trọ tồi tàn nữa cha ơi. Lúc đó con mới nghĩ đến việc cầu nguyện. Nhưng con nghèo đến nỗi lời cầu nguyện cũng không có. Tôi đọc cái câu này tôi thấy nó nghèo đến mức độ mà lời cầu nguyện cũng không có nữa. Tức là nghèo cả về vật chất, và cái nghèo ghê gớm nhất là cái nghèo về phần tinh thần, cả phần tâm hồn. Nghèo đến mức độ mà cái nhà trọ tồi tàn đã không có rồi, mà còn nghèo đến mức độ mà lời cầu nguyện cũng không có nữa. Thưa anh chị em, đấy là những người mà đang chạy đến với giáo điểm tin mừng này. Những người nghèo không phải chỉ là nghèo vật chất. Những người nghèo không phải là không có cơm ăn áo mặc, không có nhà ở. Nhưng mà người nghèo là người nghèo mà nghèo về phần tâm linh, nghèo về phần tâm hồn, nghèo về phần thiêng liêng. Nghèo đến mức độ mà không có được nổi một lời cầu nguyện. Nghèo đến mức độ mà không biết đến lòng thương xót Chúa là gì. Nghèo đến mức độ mà không biết tín thác và là gì. Nghèo đến mức độ mà không còn biết bám víu vào ai, vào cái gì trên cõi đời này hết thưa anh chị em. Những cái nghèo đó mới là cái nghèo mà đáng thương nhất, đáng tội nhất. Mà đó là cái mà Chúa Giêsu là những người mục tử đi lặn lội bỏ 99 con chiên tốt lành đây để mà đi tìm cái con chiên lạc đó. Cái con chiên nghèo đến mức độ mà không có nổi một lời cầu nguyện. Thưa anh chị em, chúng ta hay xót xa, thương những người không cơm ăn áo mặc, thương những người nghèo khổ không nhà cửa. Ta đi làm công việc đó, nhưng chưa hẳn chỉ là như vậy. Trong những chuyến công tác bác ái, chúng tôi luôn luôn là có theo những món quà về mặt tinh thần, đó là máy nghe giảng, là chằng chuỗi, là sách, là ảnh, là quạt, để tặng cho những người nghèo đến mức độ không có nổi một lời cầu. Có thể những người đang ăn sung mặc sướng, có thể họ là những người đang đi xe hơi cả bạc tỷ, có thể họ đang ở những căn nhà cao cấp cả bạc triệu đô la, nhưng họ là những người nghèo vô cùng, thưa anh chị em, vì họ nghèo đến nỗi mà không có nổi một lời cầu, nghèo đến nỗi mà không có nổi một lòng xót thương đến những người nghèo khổ khác. Họ còn nghèo hơn những người nghèo khổ nhất trên đời này, thưa anh chị em. Đấy là những người giàu có nhất mà không có lòng thương xót. Vì có bao giờ con cầu nguyện đâu cha ơi. Thế là con mới nhớ đến những bài giảng mà chị con đã gửi. Con mới từ từ mở ra nghe từng bài một. Và con vào YouTube để chờ xem và nghe từng ngày. Có hai lần con đến giáo điểm tin mừng, nhưng cũng để đọc kinh và nghe cha giảng, chứ chưa biết cầu nguyện riêng với Chúa. Mấy tháng nay con đã đi lễ Chúa Nhật và các lễ trọn rồi, đã xưng tội và đức lễ sau 25 năm. Tinh thần con đã bớt căng thẳng, bớt lo lắng, vì con đã biết dựa dẫm vào lòng thương xót Chúa, mặc dù cuộc sống của gia đình con vẫn còn bế tắc lắm. Hôm nay đang rối bời, lo lắng đủ thứ, con lại nhớ ngay đến lòng thương xót Chúa, con tín thác vào Chúa. Xin Chúa ban cho cộng đoàn ngày càng nhiều người biết quay về với Chúa. Con Anna Nguyễn Thị Kim Nga. Đồng cỏ xanh êm xuôi bên suối mơ. Anh chị em có nghe người ta hát như vậy không? Vâng, thưa anh chị em, đó là thánh vịnh mà chúng ta vẫn nghe hát. Nhiều khi mình nghe hát nó quen quá, mình chưa có thấy được. Nhiều khi mình nghe hát nó thành thuộc lòng, mình không cảm nhận được. Còn hôm nay anh chị em hát lại với bài đó trong ngày Chúa chiên lành, để anh chị em cảm thấy là Chúa chăn nuôi tôi, Chúa đưa tôi vào cái nơi mà xanh mát, Chúa đưa tôi vào cái nơi đồng cỏ. Đồng cỏ lòng thương xót, không phải là cái nơi nhà cao cửa rộng, không phải là nơi thảm cỏ mịn màng, không phải là nơi diệt gấm thêu hoa, nhưng Chúa đưa tôi vào trong lòng thương xót Chúa. Chúa đưa tôi vào cánh đồng lòng thương xót nơi giáo điểm tin mừng này. Chúa chăm sóc tôi như vậy. Và tại nơi giáo điểm tin mừng này, chúng tôi vẫn thấy có hai khuôn mặt, có hai hoàn cảnh, có hai thái cực, có hai bàn tay. Một bàn tay là đưa ra để đón nhận, và một bàn tay là đưa ra để trao cho. Xin mời người đón nhận và người trao cho lên trên này, để chúng ta thấy rằng chính Chúa là người mục tử nhân lành. Chính Chúa mời gọi chúng ta cũng trở thành những mục tử biết nhận và biết cho. Đây là bên tay phải chúng tôi là người đón nhận, bên tay trái chúng tôi là người biết cho. Biết cho và biết nhận, cho đi tấm lòng của những con người tràn đầy lòng thương xót, và đón nhận những món quà của lòng Chúa thương xót. Con tên là gì?
Thưa cha, con là Lê Thị Nga.
Tên gì?
Lê Thị Nga.
Con bao nhiêu tuổi?
64
tuổi. Con đạo gì?
Con không đạo.
Chúng ta một tràng hóa tay để chào mừng một con chiên không đạo. Không đạo có là con chiên của Chúa không? Mạnh lên, ngoại đạo có là con chiên của Chúa không? Không đạo có là con chiên của Chúa không? Chối đạo có là con chiên của Chúa không? Bỏ đạo có là con chiên của Chúa không? Mãi mãi con chiên vẫn là con chiên. Nếu mà nó khỏe mạnh thì đỡ quá, nó ốm đau thì người mục tử phải chăm, phải lo, phải chữa, phải chạy, phải tìm mọi phương tiện cho nó. Con chiên ngoại đạo đến giáo điểm tin mừng này, Chúa là người mục tử chăm sóc, chúng tôi là những người thừa hành công việc đó. Xin trao tặng cho chị chiếc xe của lòng thương xót Chúa, để chị có chiếc xe mà đi nha.
Cảm ơn cha và cảm ơn cộng đoàn.
và gửi tặng cho chị chiếc máy 270 bài giảng lòng Chúa thương xót để chị nghe nha.
Anh cha,
vâng, đây là cho, đây là đón nhận và bên trái là cho đi. Con tên gì?
Phong ạ.
Mấy tuổi con?
6 tuổi.
Con có cái gì đây?
Phong bì.
Trong phong bì có gì?
Có tiền.
Tiền cho ai?
Cho người nghèo.
Rồi, một tràng pháo tay thưa anh chị em. Còn con? Con tên gì?
Con tên là Bông.
Con mấy tuổi?
Con 6 tuổi.
Con có cái gì đây?
Có tiền.
Tiền cho ai?
Cho người nghèo.
Một tràng pháo tay thưa anh chị em. Nó nhê còn hơn là 6 cô vọng cổ nữa. Còn bé nào còn heo, còn lợn gì nữa không, đưa lên. Hết chưa? Rồi, chúng ta thấy rõ ràng lòng thương xót Chúa, người mục tử nhân lành vẫn gửi những đứa bé để chăm sóc cho những người lớn, được không? Được. Vẫn gửi những người nghèo chăm sóc cho người giàu, được không? Được không? Được. Người nghèo, chúng ta chăm sóc cho người giàu, vì người giàu họ không có lòng thương xót. Nghèo đến mức độ mà không có nổi một lời cầu, cho nên chúng ta là những người nghèo chăm sóc cho họ. Em nói chị em nghe nó có lạ tai không? Lạ đời không? Mình thương xót họ, mình chăm sóc cho họ, vì chính họ là những con chiên lạc, con chiên mà hoang đàng, con chiên chưa nhận biết lòng thương xót của Chúa. Còn anh chị em mình đang được Chúa thương, đang được Chúa chăm sóc, thì bổn phận mỗi người chúng ta phải ra đi giới thiệu cho người khác biết rằng họ có một vị mục tử nhân lành là Chúa Giêsu giàu lòng thương xót, để họ đến mà họ đón nhận lòng thương xót của Chúa để họ được cứu độ. Mấy chị em cùng cầm, các bạn cùng cầm lấy cây quạt trên tay, cùng cầm lấy cây quạt trên tay và ta cầu nguyện. Hôm nay thứ nhất là cầu nguyện cho các bà mẹ, cho ngày các người mẹ. Một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng những người mẹ. Thứ hai là chúng ta cầu nguyện cho các mục tử, các linh mục, các người được Chúa chọn để chăm sóc các đàn chiên. Một tràng pháo tay thưa anh chị em. Và cầu nguyện cho mỗi người chúng ta cũng được mời gọi làm những mục tử, người chồng chăm sóc người vợ chăm sóc người chồng, cha mẹ chăm sóc con cái chăm sóc cha mẹ. Mỗi người chúng ta trở thành mục tử như lòng Chúa mong ước, để chúng ta chăm sóc lẫn nhau trong lòng thương xót Chúa. Đồng